Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thì cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái phương pháp dưỡng sinh để tăng cường cái hệ miễn dịch và tăng cường cái đề kháng trong cơ thể của mình để chống lại cái virus COVID-19 cũng như tất cả các loại virus và tật bệnh. Thì cái việc mà chúng tôi nói nó có hai phần. Phần mình điều dưỡng và tăng trưởng cái đề kháng và cái hệ miễn nhiễm vật lý, thân vật lý, và làm sao tiếp tục tăng trưởng và đạt đến cái tâm linh của mình phải là có đề kháng, và cái phương pháp để mà tăng trưởng làm như thế nào để cho đề kháng con người mình nó có. Mà khi đề kháng trong con người mình mà nó có rồi đó thì virus nó vô trong này nó không thể tồn tại được. Thì cái việc mà sở dĩ mà chúng tôi nói đến điều này đó thì hôm qua chúng tôi gặp được cô Phật tử, cô Giáng Hương của gửi cho chúng tôi cái hình ảnh và cái lời kêu gọi của ông Tổng thống Donald Trump nói về cái việc nên ngừng hẳn ăn thịt và mọi người nên ăn chay trong năm 2020. Riêng bản thân chúng tôi thì không những 2020 mà ăn hoài, ăn mãi, ăn nuôi dưỡng lòng từ, ăn cho đến lúc mình vãng sanh Tây Phương. Nhưng ông thì ông sợ người ta ăn không nổi. Và cái hình ảnh ông đã, mọi người đã chụp và đưa lên trên mạng rất chính xác, không phải ghép gì cả. Chúng tôi nhờ cô Viên Anh có cái dịch ra mấy cái chữ tiếng Anh là Meet Now. Meet Now tức là ngay bây giờ ngừng hẳn ăn thịt. Meet là thịt, bít là cá, nhưng mà nói chung là các loại động vật, cá, thịt, tôm, cua, những loại động vật sống thì nên ngừng hẳn ngay bây giờ. Thì khi mà ngừng hẳn cái chuyện ăn thịt, ăn cá, tất cả các loại động vật thì cái người giết cũng ngừng hẳn luôn. Nhưng mà cái điều ổng phổ biến, một số những người thấy có hữu ích và họ thích ăn chay, và bên nước ngoài họ thấy một người tổng thống mà có uy tín giống như ông Donald Trump này khi nói là họ làm ngay. Chắc chắn là họ làm ngay. Một số những người họ quen rồi thì họ sẽ giảm, chứ không phải là họ làm được ngay. Rồi họ nói tiếp là everyone go vegan. Vegan tức là cái tiếng Anh mà nói vegan này đó là viết tắt của cái chữ mà ăn chay trong cái tiếng Anh nó dài. Thì dịch ra là tất cả mọi người ăn chay trong năm 2020. Ngừng hẳn ngay cái chuyện ăn thịt và tất cả mọi người nên ăn chay trường trong năm 2020. Vì sao ông Thủ tướng ông nói điều này? Đây có cái đoạn này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh vận động người dân không ăn thịt động vật, giữ cân bằng sinh thái và kêu gọi mọi người chuyển sang chế độ ăn chay trường. Tại sao COVID-19 và các virus khác lại không tác động đến người ăn chay trường? Là vì virus là loại vi khuẩn độc, thường ham thích đồ có máu, đồ tanh hôi để bám vào mà sống. Nó tung tăng trong không khí và ai ăn thịt đồ tanh hôi thì như cục 500 thu hút nó đến. Còn với những người ăn chay trường thì nó tránh không thâm nhập. Qua kinh nghiệm từ các bác sĩ ở Vũ Hán và ở ngay châu Âu thì chưa có bệnh nhân ăn chay trường nào bị nhiễm, mà hầu như nhiễm với những người ăn thịt cá. Và nhất là đồ ăn có máu tươi, vì thế những người ăn thịt chó, mèo, động vật hoang dã thì như có sức hút đối với COVID-19, cho nên ăn chay là phúc, là thể hiện lòng từ bi, nhân ái, tôn trọng sự sống đối với muôn loài. Vậy tại sao chúng ta không chịu ăn chay trường? ông nói ra điều này và chúng tôi vì cái việc này mà hôm nay bắt đầu đề xướng thêm về cái sâu vô cái chuyện ăn chay. Trong cái chuyện ăn chay đó, cái người mà ăn chay có kinh nghiệm rồi họ sẽ nói thêm những cái món ăn như thế nào gọi là dương tính, để cho nó có khả năng trong cơ thể của mình để nó chống lại những cái loại virus này và tất cả các tật bệnh. Riêng ông chỉ nói ăn chay thông thường thôi, mà bên Mỹ có một số các tiểu bang ăn chay rất là khó, hầu như là họ phổ biến về tất cả các loại thịt động vật, chứ còn rau thì có nhiều lúc nhiều chỗ nó mắc hơn, bởi vì thịt họ để trong đông lạnh có thể lâu được, mà rau thì họ để nó mau hư, cho nên thành ra họ phổ biến vậy. Chuyện thịt cá đánh bắt săn bắn dưới biển rồi nuôi trang trại thì nhiều, nhưng mà ông tổng thống ông đề ra và chúng tôi nhìn gương mặt của ông trong cái lúc này thì cảm giác thấy ông ưu tư, và những cái sự mà ưu tư nó hiện ra mặt quá lớn. Bây giờ dân của ông đã nhiễm cái virus 19 COVID này là nó quá nhiều, cho nên ông mới kêu gọi mọi người ăn chay là cái cách để mình ngăn chặn cái chuyện mà dịch bệnh, ngoài cái chuyện mà còn vaccine, những cái thuốc mà để tiêm phòng đó, thì cái chuyện đó nó đã bệnh rồi thì mới tiêm, còn chưa bệnh thì ngăn chặn bệnh bằng cách ăn chay. Là ông ngồi ông bóc một cái miếng ở trong cái hãng McDonald's, tức là cái loại khoai tây người ta chiên á, là ông ăn những cái món ăn chay, ông ngồi ông ưu tư với cái tâm trạng mà cái hình mà chúng tôi nhìn, chúng tôi thấy ông ngồi ông ưu tư á, mà cái vẻ mặt của ông nó ưu tư rất là căng thẳng về cái chuyện, bởi vì cái người lớn trong một làm lớn tổng thống trong một đất nước, khi thấy người dân mình như vậy họ rất là lo lắng và ưu tư, và trong lòng họ rất là buồn chồn lo lắng phải bằng phương cách nào. Mà ông nói lên điều này là ông phải suy nghĩ và có nhiều cái bằng chứng, và bản thân ông là sẽ ăn chay trường. Thì cái việc mà từ hôm bữa giờ là gần như là 10 buổi giảng là chúng tôi đề xướng cái lời khai thị của ông tổ là phải nên ăn chay trường để cứu môi trường, để cứu nhân loại. Thì đó là cái việc mà chúng tôi đề xướng từ hôm bữa giờ. Nhưng mà hôm nay nhân tiện cái việc này, chúng tôi nói sâu về cái việc ăn chay trường cho những người hôm nay có mặt, và nên phổ biến cái video clip này cho mọi người để mà nghe. Và nhiều lúc nói mấy thầy ăn chay cho mấy người đời có ăn chay đâu. Riêng bữa nay ông tổng thống là một đất nước cường quốc thế giới, là vật chất thiên đàng của hạ giới, mà họ lại đề xướng ăn chay, thì đó là cái việc mà họ nghiên cứu rất kỹ. Những người này họ nói không phải họ nói cái đùa nói giỡn hoặc nói càng đâu, mà họ phải nghiên cứu rất kỹ. Bây giờ tiếng nói của tổng thống không phải là đơn giản, cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi đề xướng về cái việc ăn chay từ lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay có những người nổi tiếng trên thế giới, đó là tổng thống Mỹ, là người mà phải nói là phước báu tài trí, họ mới làm được việc lớn chứ không phải đơn giản. Thì hôm nay vấn đề mà ăn chay trường và những người họ có thể tìm ra cái phương cách để ăn chay, nhưng mà riêng đối với bản thân chúng tôi á, thì đề xướng cái việc ăn chay rau củ quả tinh khiết, và ăn rau củ quả nào nó mang tính cách dương tính. Vừa rồi đây có một cái đoạn mà cái vị tiền bối ở bên Trung Quốc sống 105 tuổi, và ông sống cả một cuộc đời ông không có bệnh hoạn, thì ông mới nói những cái cách để ông ăn, mà trong đó có cái cách mà chúng tôi đã ăn hơn một năm nay. Ông nói là gạo ăn nên còn cám. Một cái bài thơ nó tương đối dài, ông đành thành cái bài thơ luôn. Chân ấm đầu lạnh, ông nói cái đầu để cho nó hơi lạnh lạnh, còn cái chân phải giữ ấm. Thì ông nói đến cái việc mà ăn gạo còn cám á, thì chúng tôi ăn cũng từ lâu nay mà ăn rất là ngon. Riêng với cô Chiên Tu có một số Phật tử cúng gạo còn cám, tức gạo lứt. Nhưng mà thường là gạo trắng thì ăn nó ngọt ngọt, mà ăn nó mềm mềm, mà ăn thành thói quen, cho nên cứ nấu gạo lứt ra là dư. Nhiều lần chúng tôi nói ở đây, quý thầy chưa thấy cái tác dụng của cám đâu. Nó trị rất nhiều bệnh phù thủng, rất nhiều bệnh về đường ruột, vân vân, tất cả các bệnh. Cho nên riêng Phật tử nào có điều kiện được nên ăn gạo còn cám, tức là gạo lứt. Còn gạo trắng là ông nói còn như cái xác thôi, nó lột hết cái cám. Cái anh Đức Trí là ảnh ăn về dưỡng sinh, mà không phải ăn chỉ có gạo lứt muối mè không đâu. Hiện tại anh ngồi Cần Thơ, anh cũng có nghe trực tiếp, và anh có gửi chúng tôi vài cái video clip về cái việc mà đề kháng virus chúng nữa, chúng tôi nói. Thì cái chuyện ăn để có chất đề kháng, uống để có chất đề kháng, hai cái này quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, mình phải biết cách để sắp xếp. Riêng cái bếp ở trên Tịnh Thất Quan Âm, bây giờ nghe điều này, bây giờ gạo trắng đã chất thành kho rồi, không có rồi. Thì đây là cái điều mà thiếu may mắn của chúng ta. Mà riêng khu chiên tu là rất may mắn có gạo lứt, nhưng mà nhiều lúc ăn cũng không ngon miệng á, cho nên bỏ, thiệt là uổng. Mà ăn phải từ 6 tháng đến 1 năm mới thấy được cái cám nó có cái chất bổ. Anh Đức Trí anh nói cái gạo trắng mà con bỏ vô nước con ngâm 2-3 bữa là nó thúi, nó hư liền. Mà riêng cái gạo còn cám con bỏ vô nước con ngâm, con đem đi con ươm, con bỏ vô trong cái muỗng dừa hoặc cái tô gì đó, con đem đi con ươm, nó còn cám mà nó lên mầm nó mọc. Hay thiệt. Cái gạo mà trắng bóc xác hết cám rồi, giống như cái xác nó không có sức sống nữa, thì con người mình ăn vào nó cũng không còn cái sức sống nữa, nó chỉ là no bụng là bột thôi đó. Còn riêng cám nó là nó bảo bọc cái hạt gạo và đã lột cái vỏ ra rồi, còn cám mà nó còn lên mầm, thì cái cám nó nuôi cho hạt gạo để lên mầm. Cho nên lúa người ta đi trồng là nhờ cái cám đó cho nên nó mới lên mầm. Thì nhiều nhà phân tích họ nói cái cám này là cực kỳ bổ của cái hạt gạo, và gạo là kết tinh của trời đất mà nó nằm ngay nơi cái cám. Mà bây giờ mình bỏ cái kết tinh mà cái quý báu nhất cái cám nó đi để ăn cái xác, thì thiệt là con người của mình bỏ cái tốt mà đi tìm cái xấu, ăn cái xấu mà bỏ đi cái tốt. Bởi vì nó không có quen, ăn sậm sạm có miệng ăn khó. Hôm nay chúng tôi ăn nó ngon quá chừng luôn, trước khi ăn múc thêm mấy cái muỗng mè tất cả các hạt loại đậu á. Bên Mỹ họ làm tất cả các hạt đậu, những cái hạt ốc chó, hạt này hạt nọ họ xay nhuyễn ra. Hôm nay có cái hũ là luôn luôn trên bàn chúng tôi có. Trước khi ăn múc một muỗng nó bỏ vô trong cái chén cơm trộn lên, ăn muỗng đầu tiên là thấy nó ngọt liệm nè. Từ cái cám nó ngọt, từ tất cả cái loại mè, các loại đậu đó để mình dùng. Thì từ từ bắt đầu chúng tôi sẽ đi vào cái việc ăn uống kỹ cương hơn để cho khu chân tu cũng như Tịnh Thất. Đó là từ từ bắt đầu mình tìm cái gạo người ta bỏ ăn không có ngon miệng á, ăn gạo trắng cho nó ngon đó, thì những gạo người ta bỏ người ta không thích thì mình đem về mình ăn. Đó là gạo lứt, gạo còn cám, lứt trắng, lứt đỏ gì cũng tốt hết. Đó là cái việc gạo chúng tôi nói. Còn riêng cái đồ ăn mà nấu như thế nào đó nữa là cả một kỳ công. Về thầy Tuệ Hải ông nói rất là kỹ, nhưng mà chúng ta cũng không có phải kỳ công. Vì số lượng nhiều người mà đem đi những cái nồi bằng sành nấu thì rất là khó khăn. Cứ nấu cái nồi áp suất bình thường, hấp cho nó chín lên là tốt. Còn về thức ăn, ví dụ như là bí đỏ là một loại thức ăn rất nhiều dinh dưỡng và mang cái dương tính. Và con người mình hàng ngày âm tính rất là nhiều trong này, cho nên mình mang cái dương tính đó là gạo lứt chung với bí đỏ. Bí đỏ thì mình nấu canh chung với đậu phụng. Và ông đó ông nói cái bắp là một cái loại mà có dinh dưỡng cao. Mà xưa nay chúng tôi rất thích ăn bắp, hầu như buổi nấu canh nào thầy Ngữ ông cũng bỏ bắp vô trong đó. Bắp đỏ là bắp Mỹ hoặc bắp trắng, bắp rất có dinh dưỡng. Cho nên đợt này cái vườn chúng tôi là phải trồng bắp cho thiệt nhiều, dùng không hết là lặt phơi khô, rồi bắt đầu là mình để đó, để những lúc mà đói đó là mình lấy ra mình hầm để mà cho đại chúng ăn. Bắp rất là tốt. Ông kêu cái loại bắp dinh dưỡng là một loại dinh dưỡng mà nó hấp thu từ nơi cái giống bắp đó, nó có nhiều chất dinh dưỡng và đạm. Ông nói tất cả những cái danh từ khoa học trong bắp này rất là tốt. Đó là hai cái món mà chúng ta ăn hơn một năm nay là thường bắp là nấu canh hoặc rằng là để mà nhiều lúc thầy Ngữ ông xào bắp lên nữa. Rồi cái loại ngò rí anh Đức Trí anh phát minh ra, anh nói đây là một cái loại mà nó làm cho dương tính trong cơ thể rất cao. Khổ qua cũng là một dương tính. Tất cả các loại đậu đỏ, đậu đen đó mình có thể nấu chung vô, nấu canh ăn được. Thay vì đậu người ta thường nấu chè phải không? Hấp chung vô trong cơm luôn. Và cơm ông cái cách nấu là hấp chứ không có nấu rồi chắc cái nước cơm. Cái nhiều lúc mình nấu cái gạo trắng đó nha, nó còn cái nước cơm là lỡ chất bổ. Mình lỡ đổ nước vô nhiều quá rồi người ta thấy sợ nó nhão cái chắc hết nước cơm ra đổ. Thiệt tình. Con người mình là toàn là đem những chất bổ đổ đi rồi chứ ăn những cái xác, những cái bã cặn không, làm sao mà có sức khỏe được. Nói đến cái chuyện này người ta thấy bình thường, nhưng mà thực sự quý vị áp dụng được rồi nó bồi dưỡng cho sức khỏe rất là tốt. Còn cái Ấn Tổ thì hay nói cái đậu nành á, mình làm tương, mình làm đậu hũ á, thì ngài nói là đập vỡ ra cho nó nhỏ, đập nó vỡ ra rồi bắt đầu mình mới nấu sữa đậu nành hoặc làm đậu nành hoặc là để mình làm tương hạt, tương hột á, rồi mình có thể nấu canh rồi vân vân mọi thứ, cái độ đanh là dinh dưỡng rất cao. Thì họ so với một ký thịt bò, họ lấy đậu nành họ làm ra một ký đậu hũ, thì cái đậu hũ mà mình ăn thường ngày đó, đậu khuôn, đậu phụ đó, thì nó bổ hơn thịt bò. Thì theo như chúng tôi được biết là thịt bò, thịt heo, nhất là thịt bò thì cái virus, tất cả các loại virus nó thích cái mùi tanh hôi và cái máu về những loại súc sanh thì nó rất thích. Bởi vì khi cơ thể mình ăn vào để nó giữ những cái chất trong đó thì virus nó tới là nó nhập vô giống như 500, nó hít vô liền. Nãy trong này có dịch ra nói về cái việc mà ông Donald Trump nói và ra sắc lệnh cấm hẳn ăn thịt động vật, là mình biết là cái việc ăn thịt nó có tác hại như thế nào, mà quá tác hại. Ấn Tổ nói trong thịt có độc mà. Thì như vậy cái việc mà để mình nuôi dưỡng một cơ thể này tồn tại sống trong này 100 năm đó, thì người này phải biết dưỡng sinh. Mà dưỡng sinh không những chỉ ăn không, mà phải qua uống, phải qua hơi thở, phải qua điều chỉnh để mà thể dục và điều chỉnh cái tâm linh nữa, chứ không phải ăn không. Cho nên cái loại virus với loại vi trùng ung thư và tế bào ung thư nó thích nhất là thịt bò và bia với rượu quá. Rượu thì nó không thích bằng bia, mà bia thì con người mình uống dữ lắm. Bia uống vào cái loại nước này và loại thịt bò, không có thịt bò thì tất cả các loại thịt mà động vật á, thì cái tế bào ung thư nó thích nhất, vô trong đó để nó nuôi tế bào ung thư để nó phát triển là số 1. Có những người ăn chay trường mà họ cũng bị là họ mới ăn chay trường, hoặc những lúc hồi trước họ ăn mặn, bây giờ cái bệnh nó tái phát, chứ không phải ăn chay mới bị tái phát. Lúc trước họ ăn mặn, bây giờ cái bệnh nó tái phát, ung thư tất cả các bệnh, thấy không? Cho nên ra là cái việc mà ăn mặn là cái chuyện nó nguy hại vô cùng. Và cái dưỡng sinh về cái chuyện ăn uống thì cái việc ăn đó là quan trọng. Về cái chuyện gạo là lương thực chính, không cần nhiều đâu quý vị, chỉ ăn cần một chén. Xưa nay chúng tôi ăn chưa tới một chén gạo lứt, một chén cơm lứt đó nó bằng bổ ba chén cơm gạo trắng. Ba chén cơm gạo trắng không bằng một chén cơm lứt. Còn về cái việc mà những thức ăn thì cố gắng làm sao trong mảnh vườn của mình nhỏ nhỏ thôi, mình trồng một đám rau hoặc trồng dưa leo hoặc trồng cái gì trong những cái đám vườn của mình ăn thì cái chuyện đó là tốt nhất. Nhất là bí đỏ, bí đỏ lấy bông của nó nấu canh chung với củ sen, hạt sen, những cái gì mà nó mang tính cách dương tính, quý vị nghiên cứu thêm trên mạng rất là nhiều. Đó. Còn về uống thì hôm bữa chúng tôi nói buổi sáng khi thức dậy là uống một ly nước ấm thì chuyện này rất tốt. Nhưng mà có một cái loại canh dưỡng sinh hôm trước anh Trí anh phổ biến, nhưng mà khi anh chuyển qua những cái bịch người ta làm dưỡng sinh trong bịch thì tiện, nhưng mà uống không có, nó ngọt ngọt, uống khó uống hơn là cái canh dưỡng sinh bình thường. Những lúc chúng tôi đang làm mệt buổi trưa khoảng 9 giờ, sáng khoảng 9 giờ thì Ngữ mang một cái ly canh dưỡng sinh nó vừa nóng, uống vô một cái là đã khác liền. Trong khi đó là có uống nước đá cho nó mát ha, rồi uống ba cái nước mà có ga nè, rồi coca nè, Pepsi nè, vân vân, uống một số nước đó vô làm giảm chất đề kháng và đường trong người mình nhiều lên thì cơ thể mình âm tính nhiều. Cho nên anh Đức Trí mà hai vợ chồng ở Liên Phúc với Đức Trí ở Cần Thơ là anh ăn kỹ vô cùng. Anh ăn kỹ, anh kêu từ khi bắt đầu anh ăn kỹ như vậy cho nên anh không có bị cảm bệnh lặt vặt, mà con người rất là khỏe. Cho nên ra là cái việc canh dưỡng sinh đó là củ cải trắng. Quý vị lên mạng đánh vô là canh dưỡng sinh nó có ngay trên Google. Bây giờ cái gì cũng có trên Google, tổng hợp một căn nhà vĩ đại trên đó, cái gì cũng có trên đó. Rồi củ cải đỏ ngu bán ở ngoài tiệm thuốc bắc với lại nấm đông cô màu trắng á, về cái là mình nấu lên mình lấy cái canh đó mình uống. Thì trong cái việc mà để ăn với uống á, thì cái việc uống này nó đi vào trong máu và nó có tác dụng mạnh vô cùng. Và cái nước canh dưỡng sinh nó trực tiếp vào trong máu để nó tăng trưởng chất đề kháng. Và cái đề kháng của mình mạnh và chất miễn nhiễm mình mạnh thì con người này không có bị ung thư, không có tất cả những cái bệnh gì xâm nhập vô được cho họ. Thì cái nước canh dưỡng sinh này người ta nói là nếu mà uống thường như vậy nó chống được bệnh ung thư. Không, ung thư không có thể phát tác trong con người này khi mà thường uống canh dưỡng sinh. Cho chiều hôm qua chúng tôi nói thầy Nhuận Ngữ là bắt đầu ngày hôm nay, ngày mai tức là ngày hôm nay là mỗi buổi sáng làm cho Vấn Nhàn một ly. Thì thầy Ngữ nói bữa nay mua thì ngày mai bắt đầu mới có, hoặc chiều nay mới có, là sáng một ly, ly vừa thôi, lúc nó còn ấm. Còn không quý vị nấu một ấm cho lớn để cho tủ lạnh, khi uống bỏ vô microwave hoặc hâm nóng lên mình uống. Uống nóng thì tác dụng rất cao, đừng có uống lạnh. Nhưng mà để bên ngoài là nó thiêu liền, nó có nấm, nó có ngu bán, cho nên để bên ngoài là nó thiêu ngay, cho nên bỏ vô tủ lạnh cho nó mát mát. Khi uống mình để ra trong cái ngoài cái ly đó là mình hầm lại cái là nó nóng, mình uống vào nó ấm ấm, uống vào thì mình gì thấy tác dụng nó đã khác liền. Cái củ cà rốt, cái củ cải trắng á, chúng tôi đọc vào trong cái điều mà dưỡng sinh đó, thì củ cải trắng ăn lúc mà còn sống thì nó độc, nó không có chất bổ, nó dương tính và nó bị những cái chất độc ở trong đó rất nhiều. Nhưng mà khi nấu một cái nó trung hòa thì củ cải trắng là bổ, củ cải đỏ là bổ, ngu bán là cái loại đó nó cũng là loại thảo mộc, rồi nấm cũng là loại thảo mộc. Thì những cái này người ta nghiên cứu nó phối hợp nhau thì thành là một món canh tuyệt. Và khi nấu rồi mình lấy cái xác đó có thể mình xào mình ăn cũng rất là tốt. Thì bây giờ đang trong lúc dịch bệnh này, người nào đề kháng yếu là nó tấn công, thì biết lo cho cơ thể đề kháng tốt lên thì người này không có bị. Nhất là cái chuyện mình ăn chay là yên tâm rồi đó. Khi mình ăn chay mình biết là yên tâm, mà nếu mà ăn chay cho đúng sách mà hồi nãy giờ chúng tôi nói chỉ sơ lược thôi, mà cái việc nếu mà mình kỹ càng lên đó, thì cái việc mà ăn chay nó sẽ có kết quả và dương tính trong cơ thể mình rất là mạnh, và cái chất miễn nhiễm và đề kháng. Còn riêng về cái chuyện ăn gạo lứt muối mè của Thượng Tọa Tệ Hải đề xướng đó thì cũng có kết quả rất nhiều. Những người họ đang bệnh nặng họ ăn một thời gian 1-2 tháng, 3-4 tháng, có khi họ kéo dài cả năm, cho nên trong cơ thể họ nó đã có dương lên rồi, dương khí, dương tính trong cơ thể nó mạnh, đề kháng nó mạnh thì bệnh nó tự đẩy lùi. Có một số người họ trở lại, họ ăn rau cỏ bình thường trở lại. Nhưng mà nếu mà ăn gạo lứt muối mè hoặc giả nhịn ăn, mà khi ăn và ăn lại đó mà không khéo thì dễ bị bệnh. Một số người không giữ được. Còn nếu mà mình ăn mà mình ra một cái menu về cái thức ăn của mình mà nó đều đặn luôn á, ăn cứ như vậy đó, thì đều đặn giống như chúng tôi một chén cơm gạo lứt, mà những thức ăn trồng ở nhà, những thức ăn dương tính mà cứ ăn hoài như vậy mà đừng có no. Ấn Tổ dặn là đừng ăn 110 phần, chứ ăn 7 phần, 8 phần, có khi 6 phần thôi, thì người này không bao giờ bệnh, mà không bao giờ sụt cân, không bao giờ ốm o khớp má đâu. Bình thường thôi, cuộc sống họ rất bình thường, mà dương tức là phần âm, cái âm tính trong cơ thể của họ không có, mà hầu như là âm dương họ cân bằng, cơ thể rất là khỏe. Đó là về cái vấn đề mà thức uống, thì chúng ta mong quý vị nên lên Google search và tìm cái cách nấu và áp dụng cái canh dưỡng sinh này hàng ngày cho gia đình mình uống. Chỉ còn 2 ly thôi, quý vị uống còn 3 tháng là quý vị biết con người mình nó sung mãn, nó khỏe như thế nào. Lúc trước chúng tôi rất là khỏe, uống cái này rất là khỏe, nhưng ngưng lại uống bằng cái loại nước mà người ta làm thành bịch, người ta nấu, người ta đóng cô thành bột á, thì nó không có kết quả bằng mình nấu tươi. Nấu tươi thì kết quả hơn. Cái nước gạo lứt, tức là gạo lứt khi mình nấu cơm ăn rồi đó, thì mình có thể mình rang nó lên, rồi bắt đầu mình lấy 1-2 nắm bỏ vô trong bình thủy, và hàng ngày mình cứ uống cái nước gạo lứt. Thay vì mình uống nước trắng thì mình uống cái nước gạo lứt, thì cái cám ở trong đó nó ra từ từ, và mình lấy cái nước gạo lứt đó uống hàng ngày thay cho nước trắng. Rất đơn giản, chỉ rang lên để một bịch trong một cái hũ khô, mình bỏ vô trong cái bình thủy đó, hàng ngày mình uống. Thì hôm nay gia nhà nói điều này để thầy Ngữ biết là hàng ngày, chỉ có buổi sáng mình uống một ly nước trong ấm thôi, chứ hàng ngày uống nước gạo lứt. Thì cái nước gạo lứt đó nó có cám á, thì nó làm cho cơ thể của mình rất là khỏe, và nó trị rất nhiều bệnh, và nhất là trong cổ họng mình không bao giờ khô, không bao giờ khát. Thì thường cổ họng mình khô, rát, khát nước, ho là bắt đầu virus nó tấn công vô chỗ đó. Rồi cái việc dưỡng sinh thêm nữa đó là hôm qua có anh Đức Trí, anh kêu có một vị thầy ở Sài Gòn gửi cho ảnh một cái phương pháp để mà làm cho cơ thể của mình nó có cái đề kháng mạnh lên, mà rất đơn giản. Ảnh nói và ông này là một nhà giáo sư tiến sĩ, mà ông không có giới thiệu, mà chúng tôi biết ông này, ông nghiên cứu ra chuyện này, ông phải là bình thường. Và ông này là một người là bảo vệ chăm sóc sức khỏe rất nhiều người. Và ông kêu trong cái lúc này đơn giản nhất ai cũng làm được, nhất là người phụ nữ hay dùng cái máy sấy tóc khi mình tắm rồi mình sấy đó. Thì ông nói rằng là hiện tại cái vaccine để mà tiêm vô con người đó, để mà tìm ra cái thuốc vaccine mà để mà trị con virus COVID-19 này vẫn chưa tìm ra. Vẫu cho tìm ra thì nếu mà nó bị nhiều quá thì không đủ thuốc để mà tiêm. Cho nên thành ra là cái việc mà ổng khuyến cáo mọi người nên dùng cái máy sấy tóc, ổng chỉ những địa điểm. Thì trong những lúc trước, hình như năm ngoái, có một cái chú ổng ổng từ ở ngoài Nghệ An, ổng vô mua cái nhà ở gần Tịnh Thất. Thì chúng tôi thấy cái điều ổng làm chúng tôi nghĩ là chắc là bình thường lắm, mà lúc đó thấy cũng có hiệu quả. Là khi cảm rồi trong người nó khó chịu vô cùng thì ổng lấy một cái ngải cứu, ông phơi cho khô, ông làm cũng kỳ công lắm. Cái ngải cứu này là ở ngoài Nghệ An, ông kêu rất là nhiều, và ông lấy ngải cứu từ những cái cọng cái cây gì đó, ông làm rất là kỳ công, ông gói gọn thành một cái cục to khoảng như vậy, lớn hơn cầm tay. Ông phơi khô xong ông gói lại, ông chế ra một cái máy là trong đó có mấy cái miếng cây, nó có từng tư giống ngón tay mình tư vậy nè. Để ông cào là ông để cái cây đó, ông cào trên cơ thể của mình, nó không có chạm cái lửa đó vô, thì nó cách khoảng 2-3 phân với cái cục đó. Ông đốt cái đó lên thì cái ngải cứu này là một cái loại để nó thông huyết, thông máu và nó cứu người. Ông nói ngải cứu là nó cứu người, những người mà bệnh nặng là nó cứu rất là tốt. Thì ông mới hơ, ông hơ trên cánh tay, rồi ông hơ cái là chú Linh mà hôm trước bị do na thần kinh, ông về cũng hơ được mấy ngày, chú bận quá chú chạy lên chứ dán nhàn hơ nhiều mà thấy rất là khỏe, ngủ ngon mà thấy nó dễ chịu trong người lắm. Thì 2-3 ngày hôm nay ông thấy chúng tôi giảng hay có đờm trong cổ, ông kêu thôi để ông giúp ông xuống. Thì 2 ngày hôm nay ông kéo cái loại đó thì chúng tôi mới thấy lại cái cách mà cổ cái ông mà chăm sóc sức khỏe giáo sư tiến sĩ đó, ông dùng cái máy sấy tóc, ông sấy trên đỉnh đầu, ông sấy nơi cái chỗ mặt, mang tay, rồi ông sấy ra gáy, rồi nhất là sau lưng cái xương sống của mình, ông sấy ông kêu cho nóng lên mà đừng cho phỏng da. Thì hôm qua chúng tôi gửi cho một vài người thì có một cái cô mẹ của cô bé Trang mà ở Sài Gòn, cô làm từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ tối về làm giày, ngồi cứ may. Cô đau lưng, cô chịu không nổi, cô khó chịu vô cùng. Khi cô thấy cái tin nhắn về, cô lấy máy sấy tóc, cô để ngay chỗ cái lưng nó đau quá, cô rà vô thì nó tan máu, nó hết đau liền. Cô nói ồ hay dữ ta. Cô mới gửi tin tức thì, cô nói ồ chà hay quá, con đau lưng con khó chịu con ngồi hoài suốt ngày, bây giờ con lấy máy sấy tóc con để vô con hơ, mà hơ mà không khéo mà để rà qua rà lại mà hơ một chỗ là nó cháy thịt liền á, nó phỏng thịt và nó khỏe liền, nó lưu thông liền. Thì thường con người mình ổng nói là cơ thể mà đau nhất mà hơ cái này cũng hết luôn. Và cái cơ thể của mình khi mà nó bị vi trùng tấn công là ngay chỗ đó nó có vấn đề, nó không lưu thông máu huyết, huyết mạch không lưu thông. Thì ông nói cái loại nóng này đó là cách để mà nó làm cho máu huyết lưu thông. Và ông nói hơ cho thiệt nóng, đừng cho bỏng da thôi chứ càng nóng càng tốt, nói cho nóng lên. Thì những cái cơ quan mà virus xâm nhập á, là hơ cổ nè, hơ sau lưng gáy nè, hơ trên đỉnh đầu nè, hơ màng tang nè, hết coi như là hầu như cái đầu với cái lưng là ông kêu hơ cho thiệt kỹ vô. Thì ông nếu là phổ biến cái này để cứu trăm vạn người, cái này quá đơn giản không tốn kém. Mà thường chúng tôi thấy mà không tốn kém không phức tạp thì chúng tôi phổ biến là vô hại. Mà ông kêu cái này nên nhắn tin phổ biến cho tôi đi, tôi nói không có sai đâu, quý vị cứ làm cho tôi đi, quý vị chả biết tôi là ai đâu, quý vị làm là thấy kết quả. Khi mà hơ như vậy là thấy cái đề kháng trong người nó tăng lên gấp trăm lần. Thì chúng tôi gửi cho mọi người, nhưng mà chúng tôi chưa có đề xướng nói thì chắc mọi người cũng hơi ngạc nhiên ngỡ ngàng chút đúng không? Nhưng mà riêng cái việc mà để hơ cái này thì chúng tôi thấy là cái điều này nó có kết quả. Là bởi vì cái ông này ông hơ cho chúng tôi 2 ngày hôm nay mà cái ông chế hay lắm. Quý vị biết là cái máy mà nó quay để người ta hồi xưa làm rò rèn mà nó có hơi nó đẩy vô để người ta làm rò rèn không? Thì cái máy này của ông nhỏ thôi, ông làm thêm một cái ống đi vô mà thường cân nước á, ông gắn vô trong cái máy đó, ông chế ra nhìn mắc cười lắm. Nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy lại mới là hiệu quả. Rồi bắt đầu ông thọt vô trong cái đó mà trên cái miếng cây ông đề chữ A Di Đà Phật cho nó nữa. Rồi bắt đầu ông mới hơi ông ra, hơi nó ra rồi cái bắt đầu ông cầm cái cây đó ông kéo thì cái ổ sao ông nghiên cứu hay dữ không? Ông kêu tự nhiên Phật gia hộ, con nghiên cứu cái này con giúp nhiều người lắm. Có cô Tịnh Hòa, có đột quỵ, có nằm một chỗ, nhiều người con chỉ hơi vậy thôi mà kết quả. Thì giờ chúng tôi mới thấy ông giáo sư tiến sĩ này, ông nói là khi những cái huyệt nó bế tắc lại thì những cái điểm giống như cổ họng, giống như là mũi, giống như trên đỉnh đầu và một số những cái điểm cơ quan nó bị tổn thương mà mình hơ vào như vậy thì tăng cái đề kháng của nó lên. Mà cái hơ bằng máy mà điện nó xì cái hơi nóng ra, ông nói còn kết quả như vậy. Mà huống chi là ông này ông làm bằng cái loại ngải cứu thì cái ngải cứu này nó có cái chất ấm và cái lửa mà đốt từ cái cây ngải cứu này, cái tác dụng trực tiếp vô huyệt mạch để nó làm cho lưu thông máu huyết. Thì hôm bữa giờ chúng tôi cũng chưa đời sướng, chúng tôi nghĩ chắc là bình thường, chắc ông này là dân giả bình thường, mà không ngờ Phật ban Bồ Tát giao hộ cho ông một cái nghề mà bây giờ giáo sư tiến sĩ tán thán cái chuyện mà hơ. Giáo sư tiến sĩ mà chuyên chăm sóc về sức khỏe, ổng có nói về cái việc mà lấy máy sấy tóc cho nó tiện, chứ bây giờ chế như cái ông này làm sao mà ai chế cho được. Bây giờ mấy thầy đâu có máy sấy tóc không? Mấy thầy toàn bộ cạo tóc hết trơn rồi, đâu có ai có máy sấy tóc đâu, đúng không? Thì bây giờ làm sao? Từ từ mua máy sấy tóc về nha, về sấy. Mà cái việc chúng tôi đề xướng thì hầu như là một số quý thầy cũng hưởng ứng từ đầu thời gian bỏ. Như cái việc mà quạt chú Đại Bi là cái chuyện mà bây giờ nó là hiệu quả, cầm bên cạnh đó nó có cái tác dụng cũng lớn. Nhưng bản thân chúng tôi thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng cầm theo, một số mấy thầy cũng bỏ luôn. Còn cái nước thì bữa nay mình cũng đề xướng thời gian rồi, nhưng mà bản thân chúng tôi vẫn giữ đó là thường xuyên để uống nước buổi sáng khi lễ Phật, tụng kinh xong. Nước chú Đại Bi đó nó có tác dụng rất lớn, tiêu trừ 84.000 chứng bệnh, 84.000 chứng bệnh nước trị Đại Bi rất hiệu quả. Là một số cái việc chúng tôi đề xướng tập xứ nguồn tuổi trẻ mấy thầy cũng bỏ, mấy thầy thấy bình thường đúng không? Chúng tôi thấy bữa nay là phi thường. Cái phương pháp dưỡng sinh xứ nguồn tuổi trẻ nên tập thường xuyên, sáng 11, chiều như vậy là 10, thì con người này chúng tôi nói sức khỏe phi thường. Sáng chịu khó thức dậy sớm, dậy xong rồi uống một ly nước ấm, tập xứ nguồn tươi trẻ, lên công phu một thời, ăn sáng đầy đủ vô, đừng có thiếu cái chuyện ăn sáng, đừng có bỏ ăn sáng. Thì chúng tôi nói 3 tháng là cơ thể quý vị sức khỏe cực kỳ tốt. Và nhất là xứ nguồn tươi trẻ khi tập thì trí nhớ của mình nó tăng trưởng rất kỳ diệu, và người này sẽ lão lâu già, và thọ mạng người này kéo dài, trẻ hóa ra rất nhiều. Cái ông đó ông tập ông năm 75 tuổi mà ông còn có 50 tuổi, trẻ ra 25 tuổi, người ta ngạc nhiên. Và chúng tôi đo đường, và hiện nay đường bây giờ cơ địa của chúng tôi là tuổi này nó lên khoảng 150, mà khi trước khi mà tập chúng tôi đo là khoảng 150, người ta nhiều người là sợ quản hồn được không? Chúng tôi tập ra rồi còn có 101. Nó bữa nay mới thấy là cái phương pháp xuống nguồn tươi trẻ nó giảm đường, chiều tập một lần nữa là thôi chứ đường trong cơ thể mình làm gì có nữa. Hay, hay thiệt. Cái đường nó không lưu thông được do cái tuyến tụy nó không có làm việc được, nó không có tốt, cho nên cái khí lực mình vô rồi cơ thể mình vận động nhẹ đúng với cái phương cách xuống nguồn tươi trẻ, lại bệnh bữa nay trị được bệnh tiểu đường. Ở trong cái cuốn sách nó nói viêm xoang khớp, trị đường ruột, vân vân, rất nhiều thứ. Hôm trước tôi phổ biến, chúng tôi tập trước mặt cho chú Đức Trí mà chồng của cô Lợi, mà không biết ông về ông có tập không, chắc tập nhưng mà chưa có quyết liệt lắm đâu. Chúng tôi thấy một số các thầy mọi người xem thường cái phương pháp xứ nguồn tuổi trẻ. Chúng tôi áp dụng đến hôm nay 6 tháng là thấy nó có kết quả cực kỳ là kết quả luôn. Đó. Bây giờ cái việc chúng tôi phổ biến chung chung, ngày mai chúng tôi nói cụ thể vào cái việc mà ăn dưỡng sinh và uống dưỡng sinh thêm. Thì sáng hôm nay sớm thức dậy nhận được một cái thư của cô Diệu Bảo ở Bình Phước của gửi. Thì chính cái cô này bị bệnh virus corona nó thâm nhập vô, và cô trị bằng cách là dùng tất cả những hơi ấm của nước và dùng cái cách xông. Thì xông thì chúng tôi xông tính ra 3-4 tuần nay gặp được cô Phật tử có nói từ khi con áp dụng cái cách mà xông cho nên thành ra cái chất độc trong người nó ra. Mà cô chỉ cái cách xông đó thì chúng tôi lúc trước xông rồi chỉ nấu cái nồi nước xông bằng cái son mình đã mang xuống, nó không đủ hơi. Mà cô đưa cái ấm mà sắc thuốc á, bỏ vô ít lá thôi, cấm điện vô mà hơi nó ra, do cái nó nóng liên tục, điện nó vô nó nóng, mình hơi nó ra liên tục mà ra đến nỗi mà mình phải tắt mình chịu không nổi. Còn cái nồi đó nó nóng, mình lấy cây quậy qua quậy lại hết nóng liền, nấu lên mới nhắc xuống bếp nó hết liền. Bữa thầy Ngữ nói cô đưa cái gì đâu mà cái đồ xong mà cái bình đó mà làm gì mà đủ sức nóng, mà cuối cùng bây giờ nó cứ điện nó vô nó cứ sôi sục sục mà nó nóng mình chịu không nổi luôn. Hay thiệt, mấy người này họ nghiên cứu, mình đâu nghiên cứu ra đâu. Thầy Ngữ nhìn cũng ngạc nhiên, đưa cái bình nấu thuốc, cái bình bằng sành mà cấm điện để nấu thuốc bắc mà làm sao xong được, ít lá quá. Trong khi đó một cái son thiệt to mà cuối cùng bỏ khỏi lửa cái là đã hết nông, không đủ sức ra mồ hôi. Còn cái bình thôi, đơn giản là cái bình thuốc bắc vậy mà nhỏ mà nó ra mồ hôi chịu không nổi luôn. Thì trước khi xong thì thì mình tắm rửa sạch sẽ cứ một tuần xong một lần. Mà riêng bà này bà nói là mỗi ngày xong luôn, người mà nhiễm virus là mỗi ngày xong luôn. Thì bà nói nè: em chia sẻ chút về người vừa bệnh nhiễm COVID Corona đã khỏi 4 ngày, mọi người nên đọc để tham khảo. Chị ấy là bạn thân của em đã bị nhiễm Corona từ hôm Chủ nhật vừa rồi. Hiện tượng ban đầu của chị ấy là: ngày đầu tiên đau họng, ho khan, người rất mệt. Ngày thứ hai đầu rất đau và đau cả mắt. Người bệnh là đi khó thở như người thai nghén, tức là người bệnh Corona là khó thở, khó chịu như người bị thai nghén vậy đó. Và chị ấy xúc miệng nước muối, nước khử trùng suốt ngày và kèm thêm thức ăn tỏi sống, uống trà ấm nhiều, uống nước cam hay cũng như tăng lượng vitamin. Và chị ấy nhỏ cả thuốc mắt nữa bởi vì đau mắt vô cùng. Và buổi chiều ngày thứ hai, chị ấy đã gọi đường dây nóng và có người đến khám tại nhà và họ nói chị ấy đã bị nhiễm virus corona đang nhẹ. Có nghĩa là bị nhiễm qua rất nhiều người, không phải ở dạng F1, F2. Họ cho chị ấy uống thuốc và nói chị ấy cách ly tại nhà và hàng ngày họ sẽ cho người đến kiểm tra. Ngày hôm đó chị ấy đã làm nhiệt độ trong phòng của chị ấy rất cao, điện chị ấy chỉnh lên 40 độ và chị ấy đã lấy bình ủ để nước nóng để xung quanh người và gối đầu lên cả một túi ủ nước nóng. Đầu chị ấy đau như búa bổ và con mắt cũng đau như muốn lòi ra. Nhưng sau khi đã làm những việc như trên thì người và đầu chị ấy toát mồ hôi và không bị lên cơn sốt. Vì khi đã để cơ thể sốt có nghĩa là virus đã xâm nhập rất nhiều. Và tôi thấy chị ấy nói là người toát mồ hôi ra, tôi nói chị ấy nên xông người đi thì chất độc sẽ thoát ra ngoài. Ngày thứ ba thì chị ấy xông người và thật tuyệt vời đó mọi người. Chị ấy nói tự nhiên chị ấy thấy người nhẹ đi và không còn đau đầu nữa. Bác sĩ đến khám ngày thứ hai, họ còn ngạc nhiên vì sự bình phục nhanh của chị ấy. Họ có hỏi là ngoài uống thuốc của họ có làm điều gì thêm không? Và chị ấy nói lại làm những điều chị ấy đã làm. Và họ có nói họ chỉ chia sẻ bệnh nhân của họ. Tức là chị ấy nói là lấy đá, lấy nước ấm đồ để rồi xong á. Và đến ngày thứ tư chị ấy hoàn toàn bình phục như người bình thường và bác sĩ đã không phải đến nữa. Nên mọi người chia sẻ, nên mọi người chịu khó chia sẻ vì em thấy những bài thuốc nhân gian của người Việt Nam cũng sử dụng rất hiệu quả. Mọi người nhớ xong hàng ngày đến khi khỏi bệnh luôn. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi nói đến cái người mà đã bệnh nhiễm virus rồi nhưng mà họ dùng cái cách để xông, thì cái xông đó dùng những gì? Xả gừng, nhất là gừng, tất cả các loại lá bỏ vô trong cái bình thuốc bắc, có một cái lồng, cái lồng đó giống như là cái dù á, mình ngồi nó cao cao hơn cái đầu một tí, nó chùm lại và xung quanh nó làm bằng chất liệu ni lông. Họ có bán, họ xếp lại gọn, có sạc mít tia kéo lại, bỏ cái ổ điện vô, bỏ trong bên trong luôn, rồi bỏ luôn cái bình thuốc bắc vô bên trong luôn, rồi bỏ lá vô cắm điện, rồi mình cầm cái cây mình lật, mình mở cái nắp ra, cái cây mình cứ lật, mà trước khi xong là mình tắm cho sạch sẽ đi, xong rồi mình lau chùi khô, rồi mình vô mình nằm mình nghỉ ngơi hít thở một tiếng đồng hồ sau mới ra bên ngoài, cho sợ hở chân lông gió nó nhập vô. Thì cái việc mà để xong á, thì chúng tôi khuyến khích quý vị không bệnh cũng một tuần xong một lần. Cô này có học rất kỹ về cái chuyện bấm huyệt và có áp dụng cái này từ bao nhiêu năm nay, cô không có bệnh lặt vặt, không có sốt. Hiện tại cô nuôi ông cha ở trên Tịnh Thất, thuê cái nhà chỗ cô Nhã. Cô nói là con biết cách bấm huyệt cho cha con biết cách để xong cho nên cơ thể con không có bị. Thì đến hôm nay cái cô mà bị nhiễm virus COVID-19 này đó là cổ đã dùng cái cách cổ xong là chính, xong suốt, xong mỗi ngày luôn, cho nó ra mồ hôi, nó thải hết những chất độc qua đường chân lông. Thì thường cơ thể của người mình không có vận động, không có lao động nó, thì cái chất độc nó ở trong cơ thể chúng ta và không cách nào để thải ra được hết. Thì chỉ có làm lao động, mà lao động cũng không bằng xong. Mà khi xong bằng cái bình này á, bình thuốc bắc mà quý vị bỏ vô thấy ít lá thôi nha, mà nó nóng hơi nó cứ lên hoài. và thì nó không có chuyển qua chế độ ấm, là bởi vì nước trong đó nó nhiều. Còn thuốc bắc mình sắc đến cái chế độ mà nó lồi cái cục mà phát nhiệt ra đó thì nó mới chuyển qua cái chế độ ấm. Mà bây giờ nước nhiều thì nó cứ sôi hoài, nó sôi đến lúc mà toàn thân của mình ra mồ hôi quá nhiều luôn rồi đó, thì mình cảm giác thấy vừa rồi đó, rồi bắt đầu mình mới tắt nó đi, sảng khoái vô cùng cái việc xong. Mà thường người ta những lúc cảm cúm rồi người ta mới xong, phải không? Không có chuyện gì cũng xong luôn, không bệnh gì cũng xong luôn, xong để ra chất độc. Thì ngay bây giờ chúng tôi thấy cái người mà bị nhiễm Covid này, người ta xác định là bị nhiễm virus Covid rồi đó, họ xong như vậy là những con virus nó ở trong đó nó không có chịu với cái, nó không chịu nổi với cái nhiệt độ mà khi người ta xong. Mà đó, những cái việc xong chúng tôi cũng áp dụng 3 tuần nay thấy rất là khỏe, khuyến khích mọi người nên làm. Cái việc mà ông đó ông làm mà ông lấy lửa, ông làm cái máy ông thổi lên giống như là thay vì cái máy sấy tóc thì nó có cái cánh quạt trong đó, nó vô điện và nó sấy hơi điện đó, phải không? Còn cái này là ông làm bằng cái hơi tự động của cái máy, nó quay 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 như người ta thợ rèn, nó thổi hơi vô, không có bị tác hại nhiều. Và cái lửa đó là lửa của cái ngải cứu, nó vô trong người mình, nó thông lưu thông được máu huyết. Chúng tôi nói ồ, cái này hay quá, chắc là kêu ổng làm mỗi ngày. Mà ổng thích làm cho chúng tôi, ổng cứ năn nỉ hoài à. Hôm bữa xuống đang làm vườn, ổng kêu sư phụ mệt quá để chăm sóc sức khỏe đi. Mà chúng tôi thực ra bây giờ mới nói thật lòng là mình nói ổ làm gì lấy lửa hơ hơ mà chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà ổng qua tha thiết năn nỉ, ổng lòng chân thật quá, cho nên chúng tôi cái ừ thôi chấp nhận. Nhưng bây giờ thì thấy mới tác dụng cái chuyện mà hơ lửa. Thì bây giờ quý vị không có cái như ổng làm, mà ổng làm hay lắm. Miếng gỗ, ổng làm cong cong, rồi nó có mấy cái tưa ra để cho mình cào, mình kéo xuống như vậy nè, để ổng kéo xuống để nó không có bị chạm cái lửa vô đó. Ổng làm nghiên cứu hay lắm. Chứ nếu mà không mình cầm mình hơ hơ thì lúc ra xa, cái lúc vô gần sợ cháy da làm sao. Ổng cào xuống, ổng đưa mà nó dễ chịu vô cùng. Ổng bấm huyệt, ổng làm rất tốt. Thì những cái này là cái mà tăng chất đề kháng mà nhiều người xem thường. Rồi cái thêm đó nữa là ngâm chân. Hôm qua chúng tôi coi một cái đoạn người ta nói không có loại thuốc bổ nào bằng cái việc ngâm chân. Ngâm chân ban đêm là thuốc bổ trên cả tuyệt vời, trên cả thuốc bổ. Hôm trước chúng tôi lấy gừng của thầy Nhuận An cho mấy tạ luôn, sắc ra phơi khô với củ riền, đem cái rượu mạnh cô Lộc cô biết chỗ mua á, chúng tôi ngâm vô 5 bình ở dưới này. Hôm trước 3 ngày, mới một tuần 5-3 ngày, bữa nay mỗi buổi tối ngâm cái chân bằng nước ấm gừng, rồi thầy Ngữ bấm huyệt. Cái cảm giác mà làm nó mệt á, nó làm nó mệt một ngày mà ngâm chân gừng nước nóng xong, ông bóp cái chân, ông bấm huyệt, trời nó sung sướng. Giống mình uống thuốc bổ nó sướng lắm. Nhưng mà chắc mấy thầy, mấy cụ thấy cái này bình thường, chắc nhàn làm gần 2 năm rồi, đâu có bỏ đâu. May cái thầy Ngữ ông quá siêng luôn, cho mấy người khác chắc họ bỏ mất. Bản thân tự mình làm cho mình làm biếng lắm. Mà có người họ thương, họ quý mình, họ chăm sóc sức khỏe cho mình, họ làm thì tuyệt vời. Mới hồi tối nay cảm giác mà khi nghe người ta nói trong cái đoạn là biết cách dưỡng sinh, tuổi thọ là kéo dài cả trăm tuổi. Coi vô họ nói không có thuốc bổ nào bằng cái chuyện ngâm chân. Ngâm chân là một loại thuốc bổ là hơn tất cả các loại thuốc bổ. Đây là thuốc bổ trường thọ, thọ mạng kéo dài. Và những cái huyệt mạch ở dưới lòng bàn chân á, huyệt dũng tiền á, nó được tác động vô hơi ấm, vô nước ấm mà được bấm, được xoa massage cho nó thì nó dễ chịu. Bởi vì hàng ngày mình đứng toàn bộ đầu, tay, thân mình toàn bộ là cái chân nó chịu đựng hết. Mà nó chịu đựng đến cái mức nó chịu không nổi nữa thì sao? Cái chân của mình về già là nó phải bị khớp, bị đau. Bởi vì mình bắt nó làm việc nhiều quá mà không có lo lắng, không có bồi dưỡng cho nó. Cái chuyện ngâm chân này quan trọng. Phải chịu khó để dưỡng sinh trong cái lúc bệnh này nha quý vị nha, đừng có xem thường. Để như cái cô này mà cổ phát minh, cổ tìm ra được cái chuyện xong mà có bạn nhắc xong đi, cho nên bà xong nó mới nhanh như vậy. Bởi vì xong là trực tiếp con virus nó bị tác động cái hơi ấm, cái hơi nóng từ bên ngoài vô trực tiếp thì nó phải đuối, nó phải thua. Rồi tự nhiên cái chất đề kháng của mình có lên nữa thì mình phải đẩy lùi nó thôi. Còn bây giờ mà để đến cách ly thì quý vị chỉ đợi người ta đến khám, rồi người ta đến đo nhiệt độ, người ta cho thuốc. Nhưng mà cơ thể của mình không đủ sức ấm thì con virus nó vẫn tấn công mình chịu không nổi. Đó. Cho nên thành ra trong cơ thể mình là một cái bộ máy tinh vi, là cái đề kháng rất hùng mạnh. Nhưng mà mình thức khuya, rồi dậy trễ, rồi uống những cái đồ bia rượu, rồi ăn những gạo trắng, ăn thịt thà, rồi uống nước ngọt, rồi làm đủ kiểu cho cơ thể mình nó mất hết những cái miễn nhiễm, cái chất đề kháng trong cơ thể, thì chắc chắn là virus tập bệnh nó tấn công mình thôi. Thì đó là cái việc chúng tôi nói tóm tắt, bây giờ nó cũng là 25 phút, thì chúng tôi nói là cái việc mà để nói điều này thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm, nhưng mà cái việc mà để cho cơ thể mình đó, mà khỏe mạnh cả thân tâm đấy, hồi nãy giờ chúng tôi nói là khỏe về cái thân đó, nếu mà làm như vậy là khỏe về cái thân, nhưng mà tâm mình bị bất an, tâm mình bị bấn loạn, thần mình bị tản, khí lực mình không đủ, hít thở sâu vô và đêm mình ngủ không được, tinh thần bất ổn, thì thân nó sẽ kéo theo bất ổn. Tâm là chủ lực, tâm là chính. Cho nên thành ra Ấn Tổ hay nói cái gốc của đất nước là xã hội, cái gốc của xã hội là gia đình, cái gốc của gia đình là tấm thân, mà cái gốc của thân là cái tâm. Nếu mà thân khỏe mà tâm bất an, tâm lo buồn sầu não, thì hầu như tất cả những cái sức khỏe đề kháng về thân này cũng mất tác dụng đối với cái tâm. Bởi vì cái tâm này nó bất an, ngủ không được, ăn không ngon, thì làm sao mình điều khiển được cái vấn đề dinh dưỡng trong thân. Cho nên tâm người này phải niệm Phật, tâm người này phải trì thần chú đại bi, tâm người này phải niệm danh hiệu Quan Âm, tâm người này phải tụng kinh, thì nó mới phát sanh ra được lòng từ bi, hỷ xả vô ngã vị tha. Đây là chất miễn nhiễm. Nếu người nào mà có lòng vị tha cao độ, có tình thương với chúng sanh vạn loại, không ăn thịt chúng sanh mà thương yêu chúng sanh, thì cái miễn nhiễm từ nơi cái tâm này nó làm cho cái thân mình có một cái chất đề kháng miễn nhiễm rất cao. Bản thân con người mình đây là thân tâm mình là đang bị phiền não nghiệp chướng, mà không có pháp lành mà nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh của Bồ Tát Thiên Thủ, của Phật A Di Đà, thì mình không có cách nào tự mình làm được. Bản thân mình bị bệnh thì mình phải cần thuốc, tâm mình bị nghiệp chướng phải cần Phật hiệu, phải cần danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cần thần chú đại bi. Cho nên thành ra mỗi buổi sáng mà anh em nào mà nghe mà tập trung tha thiết, mà làm theo cái điều mà Giác Nhàn nói, mà không phải tự ý đâu, là học theo những điều các vị tiền bối, cũng như trì đại bi cũng Ấn Tổ cũng trì, niệm Quan Âm Ấn Tổ cũng niệm, Ngài Đại Thế Chí mà còn niệm Quan Âm mà niệm Phật Di Đà Ngài cũng niệm, thì chúng tôi nói theo những cái việc mà các vị tiền bối Ngài làm rồi chúng tôi nói ra, chứ không phải tự ý mà nói đâu. Rồi còn những cái việc mà dưỡng sinh đó là chúng tôi đã đúc kết từ nơi bản thân của chúng tôi. Ngâm chân cũng năm ngâm này gần 2 năm nay, ăn gạo lứt cũng gần 2 năm nay, ăn ít hơn chén thôi. Rồi cái việc mà hơ bằng cái máy sấy tóc thì ông kia cũng áp dụng, chúng tôi thấy cũng có kết quả. Canh dưỡng sinh cũng có uống rồi. Tất cả những rau củ quả nói về dương tính bí đỏ, các hạt đậu, khổ qua, ngò rí, rồi xà lách son, một số những cái dương tính mình tìm để mà mình dùng vô cho nó tốt trong cái lúc này, cho cơ thể mình nó có cái đề kháng trong cơ thể đó. Nếu mà quý vị làm những cái điều đó thôi là quý vị thấy cơ thể mình thoải mái rồi, sáng tối hai thời công phu nữa thì sống an nhàn, nghèo ăn theo nghèo, giàu ăn theo giàu, chứ không phải giàu hưởng phước mà nghèo bất an, an ổn vô cùng. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi chia sẻ về cái vấn đề ăn uống tu hành để nó có một cái niềm an vui trong cuộc sống và có đề kháng để sinh sống, mà người ta bệnh mình không bệnh. Ngay nơi ông Donald Trump ổng nói về cái việc mà nên ngừng hẳn ăn thịt thì chúng tôi thực sự tán thán ông này, và nên mọi người ăn chay trong năm 2020. Đây là chữa từ cái gốc và ngăn chặn dịch bệnh từ cái gốc. Bởi vì cái người bệnh rồi, tiếp tục người không bệnh họ sẽ tiếp tục bệnh nữa. Mà người không bệnh, không để không bệnh thì người ta phải ngăn trừ từng cái gốc, chứ tìm thuốc ra để mà trị những người bệnh. Còn người không bệnh đó thì họ cứ tiếp tục bệnh hoài, mình làm sao mà chữa nổi. Giống như bên Mỹ bây giờ lan quá lớn luôn, rồi Italia, bên Ý nó quá chết nhiều người, đâu có đủ thuốc để chữa đâu. Nếu mà khuyên mọi người ăn chay thì đề kháng họ lên ngay, khuyên họ dùng cái máy sấy tóc để sấy, khuyên họ uống nước canh dưỡng sinh, khuyên họ là đừng có thức khuya, họ dậy sớm uống nước, họ tập dưỡng sinh xuống nguồn tuổi trẻ, bao nhiêu đó là cơ thể mình là tuyệt vời. Những cái này là chúng tôi áp dụng có kết quả hết, chứ không phải là nghiên cứu trên lý thuyết đón mò đâu. Mấy anh em nên áp dụng. Ví dụ cái chuyện đơn giản mua máy sấy tóc không kịp, mấy anh em tập dưỡng sinh xuống nguồn tuổi trẻ, cái này ai làm cũng được, đúng không? Đó. Rồi uống nước vô, uống nước gạo lứt, từ từ mình tìm cách để mà mình lo cho bản thân mình. Thì trong cái việc mà điều dưỡng thân á, thì tuy rằng nhiều thứ mình ăn, mình uống, mình thể dục, rồi về cái việc mà điều chỉnh cái thân này thì chúng tôi nói dễ hơn là điều chỉnh cái tâm. Muốn là mình làm được liền, cái thân nó là vật lý hiện hữu, thô phù dễ làm. Còn cái tâm linh nó là tinh nhuệ vô vi, rất khó điều chỉnh nó. Để niệm câu Phật hiệu thuần mà không tạp, mà không gián đoạn không phải dễ. Trì thần chú đại bi 108 mà liên tục không gián đoạn không phải là dễ nó đâu. Đủ thứ công việc nó làm cho trở ngại. Cái những người họ kêu họ trì vô một cái là trong người họ khó chịu vô cùng, trong miệng họ nóng như lửa đốt, và trong người họ nó bức rất khó chịu, nó đang chuyển nghiệp họ bỏ. Cô Phật tử, cô Lai, cô nghe chúng tôi nói, cô thấy Sài Gòn nó quá trời khổ đau về cái chuyện mà họ không có buôn bán làm ăn được. Có trì 108 có hồi hướng. Chúng tôi nói một người mà phát tâm 108 không phải là đơn giản. Cô Hương cô cũng trì sáng 54 chiều 54, rồi cô Diệu Phước ở dưới Bình Phước cô cũng phát tâm được, cô trì 108. Anh em nếu không có thì cũng 54 để mình hồi hướng cho thế giới này an bình. Cái thằng chú đại bi nó vi diệu lắm. Trước là để mình phòng hộ thân tâm của mình. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói, và ngày mai sẽ tiếp tục khai triển thêm về cái việc để cho mình tạo cái chất đề kháng trong cơ thể và chất miễn nhiễm cao. Lỡ mà nó tới với mình là khó chịu. Cái cô này cô nói quý vị nghe không? Đầu đau như búa bổ, mắt nó đau muốn lòi con mắt ra, rồi cơ thể nó khó chịu vô cùng. Bởi vì virus nó đang tấn công vô mà, nó hơn gấp trăm lần cảm cúm, mà cảm cúm là mình đã thấy khó chịu rồi. Vậy mà song song mỗi ngày, vậy mà nó tuôn ra hết. 4 ngày là trở lại bình thường. Bác sĩ nói thôi để tôi đi chia sẻ cái chuyện này. Thành ra là trước mình cứ lấy cái mền mình chùm vô phải không? Nó không kín đâu. Cái loại này nó có một cái giống như cái dù á ha, xung quanh là bằng ni lông á ha, nó có sợi mi tia nó kéo lại, giống như mấy cái dù mà người ta thường đi dân làm trại đồ này nọ, mà mình mua vừa phải thôi, vừa ngồi, nó vừa chùm vô vừa ngồi, chui vô trong đó có cái cửa sợi mi tia kéo ra, chui vô kéo lại, đưa sợi dây điện vô, vậy mà cái kết quả xong mỗi ngày độc tố trong người ra, và virus ở trong người mình nó chịu không nổi với cái sức nóng. Bởi vì cái cơ thể mình, cơ địa mình nó mạnh nó mới chịu được cái sức nóng đó, còn virus là nó tiêu, nó giảm liền. Hay cái món thuốc nhân gian đơn giản vậy mà khỏe mạnh. Câu đó con nói từ khi con xong như vậy, con ít có thấy bệnh lặt vặt cảm đồ này nọ, đau đầu đồ trong người nó sảng khoái vô cùng. Mà mồ hôi mình là những chất độc ở trong cơ thể, đường tiểu nó đâu có thải ra hết, đường đại tiện đâu thải ra hết đâu, chỉ có đường mồ hôi là thải ra nhanh nhất, mà làm nhẹ nhàng không tốn kém. Thì thôi giờ đây hết giờ, đúng 7:30 rồi, đại chúng hồi hướng tiếp tục ngày mai giống nhàng nói tiếp.